Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco khai mạc Hội nghị Giáo phận Roma. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ đức tin và đức ái trong công tác chăm sóc bệnh nhân. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời cầu nguyện của bà Judith. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua ngày 19 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano. Tham dự thánh lễ có đông đảo các hồng y và giám mục, cùng với các vị giám chức, linh mục và hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại lời ngôn sứ Môsê cảnh giác dân Do Thái khi được vào đất hứa, đừng quên manna Chúa đã dùng để nuôi họ trong sa mạc. Sau khi giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập, Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong bí tích thánh thể, Chúa thông truyền cho chúng ta tình thương, một tình thương lớn lao đến độ Chúa nuôi chúng ta bằng chính mình Chúa, một tình yêu nhưng không, luôn được dành cho những người đói khát và cần bồi dưỡng sức lực. Sống kinh nghiệm đức tin có nghĩa là để cho Chúa nuôi dưỡng và kiến tạo cuộc sống của mình, không phải trên những của cải vật chất, nhưng trên thực tại không hư nát là những hồng ân của Thiên Chúa, là lời Chúa và chính thân mình Chúa. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác các tín hữu đừng chạy theo những thứ lương thực khác. Ngài nói, một số người nuôi dưỡng mình bằng tiền bạc, người khác bằng thành công và sự háo danh, kẻ khác nữa bằng quyền lực và kiêu ngạo. Nhưng lương thực nuôi sống chúng ta thật sự chỉ có thể là lương thực Chúa ban. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Giám quản Roma Agostino Vallini đã thay mặt Đức Thánh Cha chủ sự cuộc trước kiệu mình Thánh Chúa, cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên quảng trường dài hơn một cây số tới đền thờ Đức Bà Cả. Còn Ngài thì đi xe thẳng tới đền thờ và đợi đoàn trước đến, rồi Ngài chủ sự nghi thức ban phép lành mình Thánh Chúa cho mọi người. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích rằng, Đức Thánh Cha không đi bộ rước kiệu trên quãng đường dài như vậy giữa hai đại vương cung thánh đường, vì Ngài sắp thực hiện cuộc viếng thăm tại giáo phận Cassano miền Calabria vào thứ Bảy ngày mai 21 tháng 6, và đồng thời, Ngài cũng muốn sự chú ý của các tín hữu tập trung vào mình Thánh Chúa trong cuộc rước, hợp với tinh thần của buổi lễ.
Strasbourg, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu chào mừng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu tái khẳng định quyền tự trị của các cộng đồng tôn giáo. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở thành phố Strasbourg, bên Pháp, đã bác bỏ đơn kiện của một cựu linh mục người Tây Ban Nha, Fernandez Martinez, cho rằng mình bị kỳ thị vì Đức Giám mục sở tại đã hủy bỏ hợp đồng dạy giáo lý công giáo của ông này tại một trường công lập, vì ông chống đối giáo huấn của giáo hội công giáo về luật độc thân linh mục và các vấn đề khác. Cựu linh mục Martinez, nay có gia đình và 5 người con, cho rằng quyền lợi của ông bị thương tổn nên đã đầu đơn kiện tại Tòa án Nhân quyền Âu Châu, sau khi đơn kiện của ông bị Tòa Bảo hiến của Tây Ban Nha bác bỏ. Hôm 12 tháng 6, Tòa án Nhân quyền Strasbourg đã thông qua việc bác bỏ đơn kiện của cựu linh mục Martinez với 9 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Tòa án nói rằng ông Martinez đã tự nguyện thuộc về những người vì lý do để được tín nhiệm thì có nghĩa vụ phải trung thành với giáo hội công giáo.
Phản ứng về phán quyết này, linh mục Patrick Daly, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu gọi tắt là COMECE nhận xét, tuy đây chỉ là một phán quyết kỹ thuật, nhưng nó cũng ủng hộ tự do tôn giáo giữa lúc chúng ta thường thấy những diễn tiến tiêu cực chống lại tự do tôn giáo. Trong bầu không khí hiện nay, người ta không lạ vì những vụ như thế được đưa ra tòa để chống lại giáo hội Công giáo. Giáo hội phải đáp lại bằng cách rất chắc chắn về vị thế pháp lý của mình và xử lý những thách đố một cách ngay chính và cởi mở. Cha Daly ghi nhận rằng phán quyết chỉ được thông qua với tỷ số xích sao và có thể có những trường phái tư tưởng không có thiện cảm với các quyền tôn giáo. Bà Gudrun Kutler, giám đốc đài quan sát về sự bất bao dung và kỳ thị chống Kitô hữu, có trụ sở tại thành phố Vienna bên Áo, nói rằng hiện nay có những thế lực chính trị ở Âu Châu lý luận rằng các trường học, nhà thương và các tổ chức khác của Công giáo phải cung cấp tất cả những gì luật pháp cho phép, và điều này dĩ nhiên là một vấn đề đối với những trường hợp như phá thai.
Beirut, Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Bayunan, giáo chủ Công giáo Syriac, nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương bỏ rơi và phản bội. Giữa lúc lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq. Trả lời phỏng vấn bằng điện thư của hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 18 tháng 6 vừa qua, Đức Thượng Phụ Yunan từ tòa của Ngài ở Beirut viết rằng các tín hữu Kitô đang đứng trước thách đố lớn đối với sự sống còn tại đất nước của tổ tiên họ ở Iraq và Syria. Chúng tôi rất lo âu và đau buồn vì những tin kinh khủng tiếp tục được truyền đến từ thành Mosul và vùng phụ cận. Phiến quân thánh chiến Hồi giáo Iraq và Đông Phương, gọi tắt là ISIS, đã chiếm được phần lớn miền Bắc Iraq và chỉ cách thủ đô Baghdad khoảng 60 cây số. Hàng ngàn chiến binh Hồi giáo đã giết hại các tín hữu Hồi giáo và Kitô. Đức Thượng Phụ cho biết phần lớn dân chúng đã chạy khỏi Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, và các tín hữu Kitô không có giải pháp nào khác là chạy tới những vùng an toàn hơn, trong đó có vùng bình nguyên Nineveh và Kurdistan ở miền Bắc. Trước đó, Đức Tổng giám mục John Sleiman của Giáo hội Công giáo Latin ở thủ đô Baghdad đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng can thiệp vào cuộc chiến chống các chiến binh Hồi giáo và nói rằng điều ưu tiên là các vị lãnh đạo Iraq làm việc với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Đức Tổng giám mục, sự đồng thuận về chính trị ở Iraq là điều quan trọng để vượt thắng quốc gia Hồi giáo Iraq và Đông Phương.
Đức Tổng giám mục Sleiman cho biết, nhiều người đang tìm cách rời bỏ thủ đô Baghdad vì sợ các cuộc tấn công sắp tới của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Ngài nhận định rằng, đáp lại cuộc khủng hoảng này, cộng đồng quốc tế cần nghĩ đến công ích thay vì tư lợi của mình. Họ cần nghĩ đến hòa bình. Về phần đức cha Sa'ad Sirup, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad thuộc giáo hội Công giáo Kande, ngài tuyên bố với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, chúng tôi sợ sẽ có một cuộc nội chiến, nếu các phe đối nghịch ở Iraq không tìm được một thỏa hiệp với nhau, thì chúng tôi e ngại là tình trạng sẽ trầm trọng thêm. Một cuộc chiến tranh nữa có nghĩa là chấm dứt, đặc biệt là đối với các tín hữu Kitô chúng tôi. Theo đức cha Sirup, tình trạng hiện nay ở Iraq là hậu quả trực tiếp của cuộc xung đột bắt đầu năm 2003 khi Mỹ và đồng minh đánh chiếm Iraq. Nó cũng là hậu quả của sự vô hiệu của chế độ dân chủ mới. Chế độ này không thể tiến hành nếu không có một sự hòa giải thực sự. Thay vì can thiệp từ bên ngoài, Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cần tạo áp lực để các phe phái trong nội bộ Iraq tìm được một thỏa thuận với nhau.
Roma, dòng bệnh viện Thánh Camillo đã có tông bề trên tổng quyền, đó là cha Leucio Pessini, cho đến nay là bề trên tỉnh dòng Brazil. Cha Pessini năm nay 59 tuổi, thủ phong linh mục năm 1980, tốt nghiệp triết học tại Sao Paulo, Brazil, và đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Salesiana ở Roma, chuyên về thần học luân lý và đạo đức sinh học. Cha là phó viện trưởng Đại học Thánh Camillo ở Sao Paulo và là chủ bút của hai tạp chí khoa học. Cha được Tổng tu nghị ngoại thường của dòng Thánh Camillo ở Roma bầu lên hôm 18 tháng 6 vừa qua, kế nhiệm cha Renato Salvatore, từ nhiệm sau những biến cố làm cho dòng bị rúng động trong thời gian qua. Nhiệm vụ của cha tổng quyền Pessini và ban tổng cố vấn mới là giúp anh em toàn dòng tìm lại được sự hăng hái và niềm vui phục vụ các bệnh nhân và người nghèo. dòng thánh Camilo được thành lập năm 1582 với tên đầy đủ là dòng giáo sĩ phục vụ bệnh nhân. Hiện nay dòng có 1.150 tu sĩ phục vụ tại 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco khai mạc hội nghị giáo phận Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, chiều thứ Hai 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc hội nghị giáo phận Roma trước sự hiện diện của 7.000 người tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Trong bài nói chuyện hầu hết là ứng khẩu, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều khía cạnh của đời sống dân chúng ở Roma, trong các gia đình, tại các giáo xứ. Ngài lưu ý về tình trạng các cha mẹ mệt mỏi và dành quá ít giờ cho con cái. Con cái sống trong tình trạng mồ côi dù còn cha mẹ. Đức Thánh Cha mời gọi các giáo xứ tìm hiểu về tình trạng này và giúp phục hồi ký ức gia đình. Ngài cũng nhấn mạnh vai trò của giáo hội như người mẹ dịu dàng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về đặc tính mà giáo hội phải có, đó là trở thành người mẹ sinh sản nhiều con cái. Để được vậy, giáo hội phải biết tiếp đón, dịu dàng, kiên nhẫn đối với những người đến gõ cửa giáo xứ. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha. Ngài nói,
trong năm nay, khi viếng thăm một số giáo xứ, tôi đã gặp rất nhiều người. Tuy chỉ thoáng qua nhưng với niềm tín thác lớn, họ bày tỏ với tôi những hy vọng và mong đợi cùng với những cơ cực và các vấn đề của họ, và qua bao nhiêu thư từ mà tôi nhận được mỗi ngày, tôi đọc thấy có những người nam nữ bị lạc hướng vì cuộc sống thường là vất vả cơ cực và họ không tìm được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Đời sống quá dồn dập. Tôi tưởng tượng một ngày của người cha và người mẹ thật là căng thẳng. Họ thức dậy sớm, mang con đến trường học, rồi đi làm việc, nhiều khi tại những nơi có những căng thẳng và xung đột, nhiều khi phải đi làm xa. Trước khi đến đây, tôi xuống bếp uống một tách cà phê. Có ông làm bếp ở đó và tôi hỏi, để đi về nhà ông cần bao nhiêu thời gian? Ông ta đáp, con cần 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi, và trở về nhà, còn vợ con? Họ phải đi xuyên qua Roma giữa bao nhiêu xe cộ lưu thông. Nhiều khi tất cả chúng ta cảm thấy lẻ loi như thế, cảm thấy bị một gánh nặng đè bẹp và chúng ta tự hỏi, đời sống là thế này ư? Và trong tâm hồn chúng ta nổi lên câu hỏi, chúng ta phải làm sao để con cái, để những người trẻ của chúng ta có thể mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của chúng? Vì chúng cũng nhận thấy rằng lối sống như thế đôi khi thật không xứng với con người. Chúng không biết phải đi theo hướng nào để cuộc sống được tươi đẹp, ban sáng chúng hài lòng thức dậy. Khi tôi giải tội cho các đôi vợ chồng trẻ, họ nói với tôi về con cái của họ, tôi vẫn luôn hỏi họ, anh chị có thời giờ để chơi với con cái không? Và bao nhiêu lần tôi nghe người cha nói, nhưng thưa cha, khi con đi làm ban sáng thì con cái của con còn ngủ, và ban tối khi con trở về và đi vào giường thì các con cũng đang ngủ rồi. Như thế không phải là cuộc sống, đó là một thánh giá khó khăn, không xứng với con người. Khi tôi là tổng giám mục trong một giáo phận khác, tôi đã có dịp thường xuyên hơn ngày nay nói với những thiếu niên và người trẻ, và tôi thấy rằng họ phải chịu tình trạng mồ côi. Các trẻ em, các thiếu niên của chúng ta đau khổ vì mồ côi. Tôi tin rằng điều này cũng xảy ra ở Roma. Những người trẻ mồ côi không có một con đường chắc chắn để đi theo, không có một thầy để tín thác, không có những lý tưởng hun nóng tâm hồn, không có hy vọng nâng đỡ trong cuộc sống cơ cực hàng ngày. Họ mồ côi nhưng vẫn giữ trong con tim ước muốn tất cả những điều đó. Đây là xã hội của những người mồ côi. Chúng ta hãy nghĩ đến điều này, đó là điều quan trọng. Họ mồ côi, không có ký ức về gia đình. lý do vì các ông bà nội ngoại bị đưa vào nhà dưỡng lão, nên họ không có sự hiện diện của ông bà, không có ký ức về gia đình. Họ mồ côi không có tình thương, hoặc một tình thương quá vội vàng, cha mẹ mệt nên đi ngủ, và họ mồ côi. Thiếu sự nhân không của người cha, người mẹ, biết dành thời giờ để chơi với con cái. Chúng ta cần cảm thức về sự nhân không trong gia đình, trong các giáo xứ, trong toàn thể xã hội, và khi chúng ta nghĩ rằng Chúa được mặc khải cho chúng ta trong sự nhân không, nghĩa là như ơn thánh, thì đó là điều rất quan trọng.
Đức Thánh Cha nói tiếp, Đức Chúa Giê-xu đã hứa với chúng ta một điều quan trọng này, Thầy sẽ không để các con bị mồ côi, vì Ngài chính là con đường phải noi theo, là Thầy cần phải lắng nghe, là niềm hy vọng không làm cho chúng ta bị thất vọng. Làm sao không cảm thấy tâm hồn nồng nhiệt và nói với tất cả mọi người, nhất là với những người trẻ, bạn không mồ côi. Đức Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha và muốn giúp đỡ chúng ta vì Ngài yêu thương bạn. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của sự khai tâm Kitô giáo. Sinh ra trong đức tin có nghĩa là loan báo rằng chúng ta không mồ côi, vì cả xã hội cũng chối bỏ con cái mình. Ví dụ, gần 40% người trẻ Italia không có công ăn việc làm. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là người chẳng quan trọng gì đối với ta. Người là đồ phế thải. Tôi rất tiếc, nhưng đời là thế. Cả xã hội cũng làm cho người trẻ mồ côi. Các bạn hãy nghĩ xem điều này có nghĩa là gì? 75 triệu người trẻ trong nền văn minh Âu Châu này, người trẻ từ 25 tuổi trở xuống, không có việc làm. Nền văn minh này làm cho họ mồ côi. Chúng ta là một dân tộc muốn làm cho con cái lớn lên với xác tín là có một người cha, có gia đình và có người mẹ. Như Đức Phaolô VI đã nói, xã hội kỹ thuật chúng ta gia tăng đến vô tận những cơ hội lạc thú, giải trí, tò mò, nhưng không có khả năng đưa con người tới niềm vui đích thực. Bao nhiêu tiện nghi, bao nhiêu điều đẹp đẽ, nhưng niềm vui ở đâu? Để yêu mến đời sống, chúng ta không cần làm nó đầy những sự vật, rồi chúng trở thành thần tượng. Chúng ta cần Đức Chúa Giê-xu nhìn chúng ta, và cái nhìn của Ngài nói với chúng ta rằng, nguyên sự kiện còn sống thực là điều tốt đẹp. Cuộc sống của con không vô ích, vì ta ủy thác cho con một công tác lớn. Đây thực sự là sự khôn ngoan. Một cái nhìn mới về cuộc sống nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Giê-xu.
Tiếp tục bài nói chuyện khai mạc hội nghị của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của giáo hội như người mẹ, sinh sản con cái. Nếu chúng ta trong tư cách là giáo hội, chúng ta không biết sinh sản con cái, thì có nghĩa là có cái gì đó không ổn. Thách đố lớn đối với giáo hội ngày nay là trở thành mẹ. Giáo hội không phải là một tổ chức phi chính phủ có tổ chức chặt chẽ với bao nhiêu kế hoạch mục vụ. Dĩ nhiên chúng ta cần có những kế hoạch này, nhưng điều đó không đủ. Đó không phải là điều thiết yếu, nó chỉ là một trợ lực cho sứ vụ làm mẹ của giáo hội. Nếu giáo hội không phải là người mẹ, thì giáo hội trở thành một phụ nữ không con, son sẻ. Giáo hội không những sinh con, nhưng căn tính của giáo hội là sinh những người con, tức là loan báo tin mừng như Đức Phaolô VI đã nói trong tông huấn loan báo tin mừng. Căn tính của giáo hội là loan báo tin mừng, nghĩa là sinh những người con. Tôi nghĩ đến tổ mẫu Sarah của chúng ta, bà đến tuổi già mà không có con. Tôi nghĩ đến Elizabeth, vợ của ông Zakaria, già mà không có con. Tôi nghĩ đến bà Noemi, một bà già khác mà không có con cháu. Nhưng những phụ nữ son sẻ ấy sau đó đã có con, đã có dòng dõi. Chúa có thể làm điều đó. Nhưng để được vậy, giáo hội phải làm một cái gì đó, phải thay đổi, phải hoán cải để trở thành mẹ. Phải sinh sản con cái. Sinh con cái là một ơn phúc mà ngày nay chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Linh để chúng ta có thể tiến bước trong sự hoán cải mục vụ và truyền giáo của chúng ta. Đây không phải là đi chiêu dụ tín đồ. Không, không phải như vậy. Không phải là đi bấm chuông từng nhà và hỏi, ông bà có muốn gia nhập hội gọi là giáo hội công giáo hay không? Không phải làm thẻ hội viên, kiếm thêm một hội viên. Đức Giáo Hoàng Viện Đức 16 nói với chúng ta, Giáo hội tăng trưởng không phải bằng sự chiêu dụ tín đồ, nhưng nhờ sự thu hút, của người mẹ. Vì thế, giáo hội trao ban tình mẫu tử, giáo hội tăng trưởng nhờ sự diệu hiền, nhờ chứng tá ngày càng sinh ra những người con. Giáo hội mẹ của chúng ta hơi già rồi, chúng ta không phải nói về giáo hội bà nội, chúng ta phải làm cho giáo hội trẻ hơn, không phải bằng cách đưa giáo hội đến bác sĩ thẩm mỹ, không phải vậy, đó không phải là sự trẻ trung hóa thật sự cho giáo hội. Giáo hội phải trở nên trẻ trung hơn, có khả năng sinh ra nhiều người con mới. Hệ giáo hội càng trở nên trẻ trung thì càng trở thành mẹ. Và có hiện tượng chạy trốn khỏi đời sống cộng đoàn, cá nhân chủ nghĩa đưa chúng ta tới sự chạy trốn khỏi đời sống cộng đoàn, và điều này làm cho giáo hội trở nên già nua.
Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nói đến một đức tin của mẹ giáo hội là sự tiếp đón, sự dịu dàng. Nhưng khi chúng ta thấy người nghèo đến giáo xứ, họ thấy bà thư ký giáo xứ la lối trách cứ, đóng cửa lại và nói, ông, bà, phải làm điều này, điều kia, hãy lấy tờ đơn này và làm thế này, thế nọ. Những người nghèo ấy không cảm thấy mình ở nhà của bà mẹ. Có lẽ họ cảm thấy mình ở trong một cơ sở hành chánh, chứ không phải ở nhà của mẹ. Thư ký giáo xứ có nghĩa là mở cửa nhà người mẹ, chứ không đóng lại. Ở Buenos Aires có một bà thư ký giáo xứ nổi tiếng, tất cả đều gọi bà ta là con nhện. Tôi không nói thêm nữa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các linh mục, cha sở, cha phó hãy kiên nhẫn đối với những người tìm đến giáo xứ. Ngài kể, có lần tôi đã phải nghe một bà rất khiêm hạ, đã xa lìa giáo hội khi còn trẻ, và bây giờ là một bà mẹ gia đình, bà trở lại với giáo hội. Bà nói với tôi, thưa cha, con đã bỏ giáo hội vì ở nhà xứ, khi con là thiếu niên, có một bà với đứa con đến nhà xứ, xin cha sở làm phép rửa tội cho con bà. Cha sở đồng ý, nhưng nói là bà phải trả tiền. Bà ta nói, nhưng thưa cha, con không có tiền. Cha sở nói, vậy bà hãy về nhà đi, lấy những gì bà có mang tới đây, rồi tôi sẽ rửa tội cho con bà. Đức Thánh Cha nói, bà ấy nói với tôi điều ấy trước mặt Chúa. Điều ấy đã xảy ra. Thái độ như thế không có nghĩa là đón tiếp, nhưng có nghĩa là khép cửa.
Vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco khai mạc hội nghị giáo phận Roma. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ đức tin và đức ái trong công tác chăm sóc bệnh nhân.
Con đã làm gì cho người anh em của con? Đó là tiếng gọi giáo hội công giáo kêu mời tỉnh liên đới, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chạm đến thực tại cuộc sống trên cõi đời này của đa số những người nam nữ. Xin giới thiệu chứng từ của bà Marie Vance, hiện đang hành nghề bác sĩ chuyên về ung thư, nơi trung tâm chữa trị tại thành phố Montpellier ở miền nam nước Pháp. Xin nhường lời cho nữ bác sĩ. Chuyện hơi lạ là không hiểu tại sao ngay từ năm lên 10 tuổi, tôi đã có ước muốn trở thành bác sĩ. Tôi nhớ rõ đã cảm thấy đam mê bởi những buổi thực tập cấp cứu vào năm lớp 9 khi học hỏi những kiến thức cơ bản liên quan đến những hoạt động của quả tim và của buồng phổi. Ban đầu, chính khát vọng trí thức đã thúc đẩy tôi chọn ngành bác sĩ, bởi lẽ tôi muốn biết và hiểu. Sự kiện tôi giữ vai chính, có thể quyết định và chịu trách nhiệm trong công việc của mình, nuôi dưỡng tôi rất nhiều. Có những nghề nghiệp khác cũng có thể thỏa mãn nhu cầu suy tư, tìm tòi và kiểm nhận của tôi, nhưng tôi có một thúc đẩy sâu thẳm hơn. Tôi muốn trở thành người hữu ích, một trợ giúp, một nâng đỡ cho tha nhân trong cuộc sống mỗi ngày. Nói tắt một lời là tôi muốn phục vụ tha nhân ngày qua ngày. Sau học trình 6 năm, tôi chọn ngành ung thư như chuyên nghiệp. Hướng đi này cho phép tôi kiện toàn trên bình diện trí thức về nhiều viễn tưởng hướng đến việc tìm tòi và phát triển những chiến lược mới liên quan đến việc chữa trị ung thư. Từ đó, tôi được giao trách nhiệm chăm sóc những bệnh nhân mắc những chứng nghiêm trọng, những người mà cuộc sống bỗng bị lao đao, chao đảo khi bất ngờ mắc những chứng bệnh hiểm nghèo. Chính tại nơi đây mà tôi cảm thấy được khuyến khích, được củng cố trong chọn lựa của mình, bởi vì tôi nhiệt thành ước muốn trở thành ánh sáng, sự nâng đỡ cho những ai phải đau khổ. Với tư cách là tín hữu Công giáo, tôi tin nơi sự sống lại và tin nơi cuộc sống vĩnh cửu. Các thân chủ, các gia đình bệnh nhân mà tôi gặp gỡ mỗi ngày thường bị rơi vào thất vọng. Chính khi ấy tôi cố gắng giúp họ tái khám phá niềm hy vọng. Lễ Phục sinh là đại lễ nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Kitô là sự sống đã chiến thắng sự chết. Trong nghề nghiệp mỗi ngày, tôi là nhân chứng của nhiều trạng huống khác nhau trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và cái chết. Nhưng không phải chỉ có thế. Tôi cũng được chia sẻ niềm vui trong thầm kín khi người ta loan báo cho tôi biết một cuộc bình phục, một chiến thắng trên tử thần. Đây là tin vui cho phép các thân chủ được trở về với cuộc sống bình thường. Ngoài ra, trong một cách thức kinh ngạc hơn và đánh động lòng tôi rất nhiều, đó là sống những giây phút khi mà y khoa bó tay không khắc phục được bệnh tật. Thế nhưng chính trong những hoàn cảnh nghiêm trọng, khi không còn chút hy vọng nào nơi một cuộc khỏi bệnh, người ta lại trông thấy sự sống trồi lên, tuy có khác biệt, nhưng nó vẫn luôn luôn được trân quý. Chính trong cái mỏng giòn mong manh của mạng sống mà người ta cảm nhận sự sống là ân huệ cao trọng biết là chừng nào. Cần phải dành thời giờ để vun trồng sự sống, bởi vì sự sống mặc dầu gặp muôn vàn khó khăn vẫn đáng được sống và sống dồi dào. Các thân chủ, các gia đình gây ngỡ ngàng và làm tôi thán phục nhất chính là khi họ cố gắng để sống thực sự, chứ không phải để sống vất vưởng, sống qua ngày. Hiện nay, ngành y khoa hứa hẹn nhiều thành công. Y khoa làm những bước tiến khổng lồ giúp đương đầu với mọi trạng huống. Thế nhưng không phải luôn luôn như thế, bệnh tật và chết chóc vẫn xuất hiện. Chính trong lúc này đây, đức tin Công giáo giúp tôi rất nhiều. Đức tin dạy tôi biết rằng các thử thách không được gửi đến chúng ta như những cuộc trừng phạt. Nhiệm vụ bác sĩ cùng với đức tin Công giáo cho phép tôi góp phần vào việc thoa dịu nỗi khổ đau của các thân chủ. Tôi không thể vác gánh nặng của người khác, nhưng nhiệm vụ của bác sĩ, theo thiền ý tôi, chính là làm cho chứng bệnh có thể chấp nhận được. Tất cả mọi người, đặc biệt là tín hữu Công giáo, ý thức sâu xa rằng cuộc sống trên trần gian này chỉ là khai mào cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 86. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn, túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tới ngày đây, hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, lạy Chúa. Con kêu, con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa, vì con nâng tâm hồn lên với Chúa. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ. Thánh danh Ngài con mãi mãi tôn vinh, vì tình Chúa thương con như trời như biển. Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ti.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lời cầu nguyện của bà Juditha.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta nhận ra nhiều gương mặt nữ giới anh hùng đã cứu dân Israel khỏi ách thống trị của ngoại bang. Trong số đó có bà Juditha. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Nabucodonosor, vua Assyria, giao chiến với vua Arphaxad và gửi sứ giả đến các nước từ Syria tới Liban, Ai Cập và Ethiopia yêu cầu liên minh với ông. Nhưng hàng lãnh đạo các nước này khinh rẻ vua Nabucodonosor và đuổi sứ giả về, khiến cho vua tức giận, thề sẽ tiêu diệt hết các nước ấy. Vua sai tướng Holofernes thống lãnh đại binh đi chinh phạt các nước này. Quân Assyria tiến đánh Damasco vào mùa gặt lúa, đốt tất cả các cánh đồng, tiêu diệt bò dê, chiên cừu, cướp bóc các thành thị, tàn phá các đồng ruộng và dùng gươm tàn sát tất cả các thanh niên. Dân chúng một số vùng cử người ra cầu hòa và xin làm tôi tớ cho vua Nabucodonosor. Họ đội vòng hoa ra múa nhảy và đánh trống để nghênh đón tướng Holofernes. Ông phá tất cả các điện thờ và diệt mọi thần linh, khiến mọi dân tộc chỉ thờ một mình Nabucodonosor như một vị thần. Tướng Holofernes tiến về Estrelon và tập trung quân binh và quân nhu chuẩn bị tiến đánh Judea. Con cái Israel đang sống ở Judea nghe biết tất cả những gì Holofernes, đại tướng chỉ huy của vua Nabucodonosor, vua nước Assur, đã làm đối với các dân và cách ông đã cướp bóc tất cả đền thờ của họ, rồi cho tiêu hủy các đền thờ ấy như thế nào. Vì thế khi nghe tin ông đến, họ sợ hãi vô cùng và lo lắng cho thành Jerusalem cũng như đền thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Vì họ cũng vừa thoát cảnh lưu đày trở về và toàn dân cũng mới được đoàn tụ ở Judea. Và các đồ thờ, bàn thờ và đền thờ đều được thánh hiến để tẩy sạch mọi ô uế. Vì vậy họ sai sứ giả đến khắp lãnh thổ Samaria, đến Cona, Bethhoron, Benmain, Jericho và đến Khoba, Aisora và thung lũng Salem. Họ chiếm trước tất cả các đỉnh núi cao, xây tường đắp lũy chung quanh làng mạc ở các nơi ấy và chuẩn bị lương thực để đề phòng chiến tranh, vì đồng ruộng của họ vừa mới gặt hái xong. Thượng tế Joachim bấy giờ đang ở Jerusalem, viết cho các dân cư ở Baitulia và Baiomethaim, thành này nằm trước mặt Esrelon, đối diện với đồng bằng Dothaim. Ông bảo họ trấn giữ các đường đèo lên núi, vì phải qua các ngã đó thì mới vào được xứ Judea. Đằng khác cũng dễ chặn những ai tiến lên, vì lối đi quá hẹp, chỉ đủ cho hai người thôi. Con cái Israel làm theo lệnh của Thượng tế Joachim và của Hội đồng Kỳ mục Toàn dân Israel đặt trụ sở tại Jerusalem. Hết mọi người nam trong dân Israel đều tha thiết kêu lên cùng Thiên Chúa và sốt sắng ăn chay. Họ cùng với vợ con, súc vật, ngoại kiều, người làm công và cả nô lệ mua được, tất cả đều mặc áo vải thô. Hết mọi người nam trong dân Israel cùng với vợ con cư ngụ ở Jerusalem đều phủ phục trước đền thờ, rắc cho lên đầu, mặc áo vải thô, ra trước nhan Đức Chúa. Họ trải vải thô lên cả bàn thờ, họ đồng tâm khẩn khoản kêu lên cùng Thiên Chúa Israel, xin người đừng để con họ bị cướp bóc, vợ họ bị bắt đi, các thành trong phần gia nghiệp của họ bị tiêu hủy. Đền thờ ra ô uế, bị nguyền rủa và trở nên trò đùa cho dân ngoài. Đức Chúa lắng nghe tiếng họ kêu cầu và đoái nhìn cơn khốn quẫn của họ. Dân chúng ăn chay nhiều ngày trong toàn xứ Judea và ở Jerusalem trước đền thờ của Đức Chúa Toàn Năng. Thượng tế Joachim và tất cả những người phục vụ trước nhan Đức Chúa, tức là các tư tế và các thừa tác viên của Đức Chúa, đều mặc áo vải thô, dâng lễ vật toàn thiêu thường tiến, lễ vật khấn hứa và lễ vật tự nguyện của dân. Họ rắc cho lên mũ và hết sức kêu cầu cùng Đức Chúa, xin người thương thăm viếng toàn thể nhà Israel. Tướng Holofernes đem quân vây thành Betulia và được sự yểm trợ của người Ammon. Ông quan sát các đường tiến lên thành, do thám các suối nước, chiếm lấy và đặt trạm lính canh. Người Ammon đề nghị tướng Holofernes án binh bất động và bao vây dân thành Betulia để họ chết đói chết khát, chứ không động binh để khỏi tổn thất. Quả thật người dân Betulia không có đủ nước uống, trẻ con hao mòn, đàn bà và thanh niên kiệt sức vì khát. Họ ngã gục ngoài đường phố trong thành, ở các ngã đường ra cổng thành, chẳng còn sức lực nào nữa. Toàn dân kéo nhau đến phản đối hàng lãnh đạo và các kỳ mục và xin họ trao nộp thành cho địch quân. Bà Juditha, vợ quá của ông Manasseh, là một phụ nữ đạo hạnh và can đảm. Sau khi chồng chết, bà làm một căn phòng nhỏ trên sân thượng nhà bà, mặc áo vải thô và áo quá phụ và ăn chay suốt thời gian ở quá, trừ các ngày áp Sa-bát và các ngày Sa-bát, các ngày mồng một và áp mồng một, cũng như các ngày lễ của Israel. Dung mạo bà xinh đẹp, dáng điệu thật duyên dáng. Hơn nữa, ông Mơ-nát-xê chồng bà còn để lại cho bà vàng bạc, tôi trai tớ gái, súc vật và ruộng nương. Bà thừa hưởng tất cả tài sản ấy. Không một ai chê trách bà được điều gì, vì bà rất kính sợ Thiên Chúa. Bà Giu-đít-tha nghe được những lời dân chúng ta thán chống lại vị thủ lãnh, vì tinh thần họ đã ra bạc nhược bởi thiếu nước. Bà cũng được nghe tất cả những lời ông Út-đi-gia đã nói với họ và lời ông thề sẽ nộp thành cho quân Assur sau 5 ngày cầm cự. Bà sai người nữ tỳ cai quản tất cả tài sản của bà đi mời 2 vị kỳ mục của thành là các ông Kháp-rít và Khác-mít. Các ông đến nhà bà xin các ông đừng thử thách Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp. Người sẽ đoái nghe lời cầu của chúng ta nếu điều ấy đẹp lòng người. Bà cũng nhắc cho biết dân Israel không nhận biết một thần nào khác ngoài Thiên Chúa, và bổn phận của mọi người là không để cho nơi thánh bị xúc phạm, các đồng hương bị sát hại, xứ sở phải lưu đày, gia nghiệp trở nên hoang tàn. Và bà bảo cho các ông biết bà sẽ làm một việc trong những ngày các ông định giao thành cho kẻ thù. Bà Giu-đít-tha sấp mặt xuống đất, rắc cho lên đầu, cởi áo vải thô đang mặc. Tại đền thờ của Thiên Chúa ở Jerusalem vào một buổi dâng hương ban chiều, bà Giu-đít-tha lớn tiếng kêu cầu cùng Đức Chúa. Bà nói, lạy Đức Chúa Thiên Chúa của cha con là Simeon, Ngài đã trao gươm vào tay người để trừng trị lũ ngoại bang. Chúng cởi dây lưng người thiếu nữ, làm cho nàng nhơ nhuốc, lột trần ra cho nàng xấu hổ và cưỡng hiếp để làm nhục nàng. Quả thật Ngài đã nói không được phép làm điều ấy, thế mà chúng lại làm như vậy. Vì thế Ngài đã để cho các thủ lãnh của chúng bị sát hại và giường của chúng vấy máu. Nơi đây chúng lừa người ta, nay chúng bị lừa lại. Ngài đánh phạt tên nô lệ cũng như người quyền thế, đánh phạt người quyền thế ngự trên ngai vàng. Ngài để cho vợ chúng bị bắt đi, con gái chúng phải lưu đày, còn tất cả chiến lợi phẩm Ngài chia cho đoàn con yêu quý, vì họ nhiệt tâm nhiệt tình với Ngài. Máu nhuốc nhơ của chúng làm họ kinh tởm, nên họ đã kêu cầu Ngài cứu giúp. Lạy Thiên Chúa của con, thân con quá bụa, xin đoái thương nghe lời. Quả vậy, quá khứ, hiện tại và tương lai, tất cả đều do Ngài thực hiện. Điều xảy ra bây giờ cũng như sắp xảy ra, Ngài đều suy tính cả. Điều gì đã xảy ra cũng do Ngài suy tính. Ngài muốn vật gì, vật ấy liền xuất hiện và thưa, có chúng con hiện diện. Quả thật, mọi đường lối của Ngài đều có sẵn, và phán quyết của Ngài được tiên liệu hết. Kìa quân Assur, chúng đông vô kể, chúng kiêu ngạo vì có nhiều chiến mã kỵ binh, chúng vênh vang vì bộ binh hùng mạnh, cậy vào giáo, vào khiên, vào cung tên cũng như nỏ bắn đá. Chúng đâu nhận biết rằng Ngài là Đức Chúa, đấng tiêu diệt mọi thứ chiến tranh. Danh Ngài là Đức Chúa, Ngài sẽ dùng quyền năng đập tan sức mạnh của chúng, sẽ nổi trận lôi đình bẻ gãy dũng lực của chúng. Quả thật, chúng lăm le xâm phạm đến nơi thánh của Ngài, làm ô uế nơi Ngài ngự trị, trốn tôn vinh danh thánh của Ngài. Chúng dùng gươm chặt gãy nắp cong của bàn thờ, xin Ngài nhìn xem chúng ngạo mạn mà chút cơn thịnh nộ lên đầu chúng. Xin cho tay quá bụa này thêm mạnh mẽ để hoàn thành điều con suy tính. Xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ để Ngài đánh đứa nô lệ cùng với tên thủ lãnh, và đánh tên thủ lãnh cùng với đứa tôi đòi. Xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng. Vì sức mạnh của Ngài không dựa vào số đông, quyền lực của Ngài chẳng ở nơi người mạnh thế. Nhưng Ngài là Thiên Chúa của kẻ khiêm nhu, là đấng cứu giúp người hèn mọn, đấng đỡ nâng kẻ cô thế, đấng bảo vệ người bị bỏ rơi, đấng cứu tinh của những ai thất vọng. Vâng, vâng, lạy Thiên Chúa của cha con, Thiên Chúa của dân Israel, Chúa Tể trời đất, đấng sáng tạo sông ngòi biển khơi, vua muôn loài thụ tạo, xin lắng nghe lời con khẩn cầu. Xin làm cho lời con nói và mưu trước của con gây thương tích và sát hại những kẻ mưu toan làm tội ác, chống lại giao ước của Ngài, chống lại nhà được thánh hiến và đỉnh núi Si-on, cũng như nhà của con cái Ngài. Xin làm cho mọi dân nước và chi tộc nhận biết rằng Ngài là Thiên Chúa, vì Thiên Chúa nắm giữ mọi quyền năng và sức mạnh, và chẳng một ai khác ngoại trừ Ngài có thể phù hộ dòng giống Israel.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, lúc 7 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano, Strasbourg. Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu chào mừng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu tái khẳng định quyền tự trị của các cộng đồng tôn giáo. Beirut, Đức Thượng phụ Ignace Joseph Bajunan, giáo chủ Công giáo Syriac nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương bỏ rơi và phản bội giữa lúc lực lượng thánh chiến Hồi giáo chiếm phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.